SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cần sa là loại ma túy được sử dụng nhiều thứ hai ở Úc, sau rượu. Trước đây, mọi biện pháp sử dụng cần sa đều bất hợp pháp. Nhưng kể từ năm 2016, cần sa làm thuốc đã được phê chuẩn tại Úc. Giờ đây, hàng trăm ngàn người Úc tiếp cận nguồn cần sa làm thuốc này. Điều này đã khiến việc xét nghiệm cần sa càng trở nên phức tạp, kể cả việc xét nghiệm tại nơi làm việc. Tiến sĩ Nicole Lee, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Ma túy Quốc gia và là giám đốc của tổ chức 360H, cho hay hệ thống kiểm tra ma túy tại nơi làm việc là nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe và bảo đảm an toàn.
Bạn thấy đó, việc xét nghiệm cần sa chủ yếu xảy ra trong các ngành nhạy cảm về mặt an toàn, chẳng hạn như là ngành khai thác mỏ và vận tải. Những ngành này, nếu mà bạn bị ảnh hưởng bởi ma túy, thì sẽ không chỉ làm suy giảm khả năng làm việc của bạn, mà còn thực sự nguy hiểm. Việc xét nghiệm ma túy được áp dụng như là một cổng kiểm tra cần phải hoàn thành.
Việc kiểm tra ma túy cũng có thể ảnh hưởng đến những người ở bên ngoài các ngành chú trọng đến sự an toàn, chẳng hạn thông qua việc kiểm tra ma túy trên đường bộ. Tiến sĩ Janiel McKenney, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại tổ chức sáng kiến Lambert về trị liệu bằng cần sa cho biết, Úc có chính sách không khoan nhượng đối với các xét nghiệm dương tính với cần sa trên đường bộ.
At the roadside, Australia uses...
Trên đường bộ thì Úc sử dụng điều khoản mà chúng ta gọi là luật không khoan nhượng, có nghĩa là bạn vi phạm nếu như lái xe với chất THC trong máu, dịch miệng và nước tiểu vào bất cứ lúc nào. Bạn có thể đã nhìn thấy những chiếc xe tải đậu ở bên lề đường. Người lái xe thường sẽ bị chặn lại một cách ngẫu nhiên và bị kiểm tra chất lỏng đường miệng. Nếu như bị phát hiện bất kỳ chất THC nào thì người lái xe đó sẽ gặp rắc rối lớn.
THC là hợp chất chính được tìm thấy trong cần sa. Việc xét nghiệm ma túy khá đơn giản. Về lý thuyết, bạn lấy mẫu và nếu kết quả dương tính thì người đó có ma túy trong cơ thể của họ. Tiến sĩ Lee cho biết, mặc dù kết quả xét nghiệm dương tính có thể là một dấu hiệu hữu hiệu nhằm kiểm tra các loại như rượu, nhưng nó lại không đáng tin cậy khi xét nghiệm THC.
Với lượng rượu, nếu như kết quả đo trên máy đo hơi thở của bạn, bạn gần như chắc chắn là sẽ có liên quan. Vì vậy, có một mối tương quan thực sự hiệu quả giữa kết quả xét nghiệm máy đo hơi thở dương tính và tình trạng suy yếu vì rượu của bạn. Và kết quả xét nghiệm máy đo hơi thở càng cao thì bạn càng bị say rượu. Việc xét nghiệm ma túy hoàn toàn khác bởi vì các xét nghiệm ma túy bất hợp pháp kém chính xác hơn. Và bạn vẫn có thể xét nghiệm dương tính, nhưng mà bạn không bị ảnh hưởng bởi ma túy. Cần sa thì tồn tại trong cơ thể của bạn lâu hơn hầu hết các loại ma túy.
Tiến sĩ McKenney cho hay, xét nghiệm dịch miệng thông thường không đưa ra bức tranh rõ ràng về những gì mà một người đã trải qua.
Xét nghiệm dịch trong miệng có kết quả không chính xác. Chất THC không di chuyển từ máu vào dịch trong miệng, có nghĩa là chất THC thực sự cần tiếp xúc với nước bọt thì nó mới hiện diện trong dịch miệng. Ví dụ như ai đó có thể uống một lượng lớn chất THC trong viên nang hoặc là thứ gì đó tương tự, và bởi vì họ không bao giờ thực sự tiếp xúc trực tiếp với dịch miệng, cho nên cho dù họ bị sai thuốc nặng, nhưng kết quả vẫn âm tính khi mà xét nghiệm ma túy bằng dịch trong miệng. Mặt khác thì một người có thể sử dụng cần sa, họ có thể uống cần sa thường xuyên như là uống thuốc, và chất THC có thể hiện diện trong nước bọt, và do đó, mặc dù họ có thể đã không sử dụng nó trong một thời gian rồi, nhưng vẫn có thể cho kết quả dương tính ngay cả khi họ không uống cần sa.
Tiến sĩ McKenney cho hay các lựa chọn khác cũng không đáng tin cậy cho lắm.
Xét nghiệm máu có thể tốt nhất, nhưng vẫn như vậy. Chẳng hạn như nếu như ai đó hít cần sa, thì điều mà bạn thường thấy đó là nồng độ THC trong máu thực sự rất là cao ngay sau khi họ sử dụng. Và nếu như ai đó uống THC thì bạn sẽ không bao giờ thấy bất cứ mức THC nào gần bằng như vậy. Nhưng họ vẫn có thể bị sai ma túy như nhau. Nước tiểu đôi khi được xét nghiệm ở nơi làm việc hoàn toàn không phải là dấu hiệu xét nghiệm chính xác, bởi vì cần sa tồn tại trong cơ thể một thời gian rất là dài. Do đó các chất chuyển hóa vẫn có thể xảy ra và được bài tiết với số lượng nhỏ qua nước tiểu, thậm chí vài tuần sau khi sử dụng.
Quốc hội Victoria hiện nay đang xem xét việc xét nghiệm ma túy tại nơi làm việc. Dân biểu phụ trách về hợp pháp hóa cần sa, David Estershack của Victoria nói, cần phải có một cách tiếp cận tinh vi hơn trong việc xét nghiệm cần sa.
Người lao động không nên bị suy nhược vì ma túy và gây rủi ro cho người khác, cũng như người sử dụng cần sa không nên đi trên đường nếu họ bị suy nhược và gây rủi ro cho những người lái xe và người đi bộ khác. Và rõ ràng trong nhiều trường hợp, điều thực sự đang xảy ra là việc xét nghiệm không phải là về sức khỏe và sự an toàn tại nơi làm việc, mà nó thực sự áp đặt một cách tiếp cận không khoan nhượng đối với sự hiện diện của chất THC trong cơ thể, bất kể họ có bị say cần sa hay không, và đó là vấn đề lớn cần phải giải quyết.
Tiến sĩ Karen Broadley là thiện nguyện viên của Hội đồng Tư vấn Dược liệu Úc. Bà nói các triệu chứng say cần sa gây nguy hiểm cho sự an toàn của mọi người.
Những lĩnh vực như xây dựng, hàng không hay là lái xe đều có rủi ro. Ngoài ra, tôi muốn nói rằng làm việc với trẻ em, làm việc tại nhà trẻ, làm việc với người khuyết tật, làm việc trong ngành khách sạn, làm việc trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tuyến đầu đều mang đến những rủi ro. Quan điểm của chúng tôi tại DACA là việc người sử dụng lao động có thể đánh giá rủi ro và có chính sách về ma túy tại nơi làm việc thực sự phải tùy thuộc vào lĩnh vực mà họ đang làm việc.
Tiến sĩ Broadley cho hay, mặc dù kết quả xét nghiệm dương tính không đồng nghĩa với việc say cần sa, nhưng đó là rủi ro mà một số ngành không thể chấp nhận được.
Chúng tôi không biết là liệu điều đó có nghĩa là người đó bị suy giảm sức khỏe hay không. Chúng tôi không biết là họ sử dụng cần sa khi nào. Nhưng với tất cả những điều chưa biết và rủi ro, chúng tôi cần ưu tiên sức khỏe và an toàn nghề nghiệp lên trên hết. Đây không phải là về việc chúng tôi đánh giá mọi người. Họ có quyền đến gặp bác sĩ, họ có quyền sử dụng bất cứ thứ gì mà họ cần và được kê toa bất cứ thứ gì mà họ cần để giải quyết các vấn đề sức khỏe của họ. Nhưng chúng tôi thì không thể nào chịu đựng được những rủi ro từ chuyện đó.
Cảnh sát kiểm tra ma túy trên đường bộ có mặt ở khắp nước Úc. Tại lãnh thổ thủ đô Canberra, việc xét nghiệm ma túy trên đường bộ thật sự khó khăn, vì chính phủ Canberra đã hợp pháp hóa việc sở hữu cần sa cá nhân từ năm 2020. Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Liên bang Úc, Alex Carona, thừa nhận có những hạn chế đối với chế độ xét nghiệm ma túy hiện tại.
Toàn bộ lý do mà chúng tôi tiến hành kiểm tra ma túy ở trên đường là để kiểm tra xem người lái xe có bị suy yếu vì ma túy hay không, và do đó họ có gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của những người khác trên đường hay không. Tuy nhiên, tôi nghĩ khoa học cần phải bắt kịp, hoặc luật pháp cần phải bắt kịp, và cần phải có một phương cách mạnh mẽ hơn để kiểm tra ma túy, xem xét một số người có bị say hoặc bị suy giảm sức khỏe hay không.
Vì vậy, có cách nào tốt hơn để kiểm tra việc một người có bị say cần sa hay không? Tiến sĩ McCartney nói, không có một xét nghiệm nào là hoàn hảo, nhưng đó là một vấn đề đang nghiên cứu.
Hiện tại không có hệ thống xét nghiệm nào hoàn hảo cả. Bạn biết đó, các cuộc kiểm tra ma túy bên đường có những hạn chế. Các cuộc kiểm tra mức độ tỉnh táo tại nơi làm việc hay tại hiện trường hoặc là kiểm tra hành vi đều có những hạn chế. Kiểm tra mức độ tỉnh táo thường được sử dụng ở những nơi, chẳng hạn như Hoa Kỳ, nơi mà mọi người có thể được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, như là đứng bằng một chân, chạm vào mũi, đại loại như vậy. Bạn biết đó, chúng tôi hy vọng là sẽ hướng tới một loạt bài kiểm tra hành vi tốt hơn. Tôi đoán là như vậy, sử dụng công nghệ nhiều hơn, những nhiệm vụ xét nghiệm hành vi nhận thức được vi tính hóa.
Tiến sĩ McCartney cho biết, sự kết hợp giữa các bài kiểm tra nhận thức và dấu hiệu sinh học có thể cho ra kết quả tốt nhất.
Vì vậy, bạn cần một số dữ liệu hành vi nhất quán và không bị ảnh hưởng bởi quá nhiều vấn đề khác. tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có thể kết hợp một bài xét nghiệm dấu hiệu sinh học với một bài kiểm tra hành vi có thể cho chúng ta kết quả đáng tin cậy nhất. Nên nếu bạn không thực hiện tốt bài kiểm tra hành vi, thì họ sẽ cho bạn kiểm tra dịch miệng.
Cảnh sát kiểm tra nhiều loại chất ma túy, nhưng không phải là tất cả trên đường bộ. Ông Caruana nói, mặc dù một cảnh sát có thể nói với một người là họ không đủ sức khỏe để lái xe, nhưng đôi khi họ không thể làm gì được cả.
Nó đặt các cảnh sát vào tình thế khó khăn, chẳng hạn nếu họ gọi ai đó tấp vào lề đường và rõ ràng là thấy người đó đang bị ảnh hưởng bởi ma túy, nhưng lại không thể hiện trong kết quả xét nghiệm và việc xét nghiệm cho ra kết quả dương tính. Sau đó viên cảnh sát đó thật sự khó có thể nói với người đó rằng anh đi đi vì rõ ràng họ đang gây ra mối đe dọa cho công chúng, nhưng anh ta cũng không thể yêu cầu người đó ở lại và chúng ta cần phải làm gì đó. Đó là phần còn thiếu sót.
Trong khi đó có ý kiến cho rằng dược liệu cần sa nên được điều trị giống như bất kỳ loại thuốc nào khác. Ông Etoshak cho biết tình trạng suy giảm sức khỏe vì chất THC có thể so sánh với các loại thuốc kê đơn khác.
Nó phải được đối xử giống như bất kỳ loại thuốc nào khác, bởi vì khi bạn nhìn vào bảng tác hại hoặc khi bạn nhìn vào mức độ suy giảm sức khỏe, thì thực tế là cần sa ở mức độ khá thấp. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hợp pháp, trong khi đó với opioid, với benzodiazepine và thuốc chống trầm cảm, thậm chí với thuốc kháng histamine, tất cả những thứ đó đều gây suy yếu sức khỏe hơn nhiều so với chất THC trong cần sa. Đối với tất cả các loại thuốc khác, chúng tôi nói rằng mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ là một sự xét nghiệm thích hợp để bảo đảm an toàn dù ở nơi làm việc hay trên đường bộ.
Còn tiến sĩ Brockley cho biết, để giữ an toàn cho nơi làm việc, có thể cần phải kiểm tra các loại thuốc theo toa khác nữa.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ là có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại, thậm chí cả một số loại thuốc khác. Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng đó là không phân biệt đối xử với một số người sử dụng một số loại thuốc nhất định.
Trong khi đó, tiến sĩ Lee nói, việc kiểm tra rượu và ma túy chỉ là một yếu tố được xem xét về độ an toàn tại nơi làm việc.
Chúng tôi đề nghị các nơi làm việc áp dụng cái mà chúng tôi gọi là phương pháp tiếp cận phù hợp với công việc. Chúng ta biết rằng rượu và các loại ma túy khác ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc của mọi người, nhưng còn có rất nhiều nguyên nhân khác như là mệt mỏi, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, một số loại thuốc họ có thể đang dùng, căng thẳng khi mà họ đang làm việc nữa. Không mấy khó khăn khi mà chúng ta hiểu rằng ai đó đang mệt mỏi, rằng họ không hiệu quả và họ có thể sẽ bị đưa về nhà hoặc là được giao những nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn trong ngày.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.